Này là con ta yêu dấu. Trích phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục thứ nhất, việc Đức Giêsu chịu phép rửa. Điểm 1, nghi thức thanh tẩy nơi nhiều dân tộc. Sau một thời gian sống chay tịnh khắc khổ trong hoang địa để chuẩn bị cho sứ mạng tiền hô của mình, ông Gioan đã đi rao giảng phép rửa sám hối để dọn lòng chờ đón đấng cứu thế. Có nhiều người đến thú tội và chịu phép rửa do tay ông Gioan tại sông Giô-đan. Thực ra, bất cứ một dân tộc nào, tuy không theo tôn giáo nào, cũng có cảm thức sâu xa về thân phận tội lụy của mình và muốn thần linh tha thứ bằng một hình thức nào đó. Ví dụ ở Ấn Độ, những người theo Ấn giáo đến trầm mình trong nước sông Hằng để được thần linh tha thứ. Ở Ai Cập, người ta đến tắm gội trong dòng sông Nin để được thần linh thông cảm và tha thứ. Nơi nhiều dân tộc cổ xưa cũng có những kiểu tắm gội dìm mình tương tự hay được rảy nước trên mình. Đối với người Do Thái, ngay từ thời Cựu Ước đã có những nghi thức thanh tẩy, nhưng ít chú trọng về phương diện luân lý. Sau này, nhất là gần thời Đức Giêsu, họ cũng tin những nghi thức thanh tẩy đó tượng trưng cho sự trong sạch tâm hồn, mặc dầu nó không phát sinh ra điều đó. Điểm 2, nghi thức thanh tẩy của Gioan. Gioan tẩy giả cũng là phép rửa cho dân chúng tại sông Giô-đan. Ông dìm họ xuống nước rồi kéo họ lên. Hình thức này khác với hình thức của các dân ngoại. Họ tự dìm mình xuống nước. Còn trong phép rửa của Gioan thì phải có người khác rửa cho. Và còn một điều khác quan trọng hơn, theo Tin Mừng cho biết, họ phải có một thái độ nội tâm cũng như bên ngoài, như phải tin vào sứ điệp của Gioan, phải trở lại thực lòng, nghĩa là phải quay về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, phép rửa của Gioan chỉ có tính cách tượng trưng, tự nó không có sức xóa bỏ được tội lỗi, mà chỉ là nghi thức nhắc nhở cho mọi người phải ăn năn sám hối và cải thiện đời sống. Chính Thánh Gioan đã khẳng định điều đó. Phần tôi rửa anh em trong nước để anh em được sám hối. Nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến. Ngài quyền phép hơn tôi. Chính Ngài sẽ rửa anh em trong thánh thần và bằng lửa. Điểm 3. Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu. Đức Giêsu từ Galilee đến sông Giô-đan tìm gặp Gioan tẩy giả để xin ông làm phép rửa cho. Đức Giêsu đã đích thân và tự nguyện xin Gioan làm phép rửa cho. Đó là một việc làm và một thái độ khiêm nhường thẳm sâu. Phép rửa của Gioan là phép rửa thống hối, mà Đức Giêsu lại chịu phép rửa thống hối. Việc Đức Giêsu chịu phép rửa là một điều khó hiểu. Phép rửa của Gioan là để kêu gọi người ta ăn năn sám hối và mở đường đến sự tha tội. Nhưng nếu Đức Giêsu mà chúng ta tin là đấng cứu thế, thì Ngài không đứng ở cương vị cần phải ăn năn và cũng không cần đến sự tha tội. Phép rửa của Gioan là để tội nhân nhận thức tội lỗi mình phạm, nên không thể áp dụng cho Đức Giêsu được. Thực ra, đây là cơ hội thuận tiện để Ngài tự đồng hóa mình với những người Ngài đến cứu. Đúng lúc họ nhận thức được tội lỗi của mình và tìm kiếm Thiên Chúa. Khi chịu phép rửa của Gioan, Đức Giêsu đã bằng lòng nhận số phận của Ngài, liên hiệp với dân Ngài và với nhân loại. Ngài mang lấy tội lỗi của họ. Khi chịu phép rửa, Ngài xua đuổi tội lỗi ấy, đồng thời Ngài dâng mình cho Thiên Chúa của Ngài. Khi Đức Giêsu bước ra khỏi nước, thì Thánh Thần hiện xuống trên Ngài với hình chim bồ câu và có tiếng phán ra từ trời: Con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Tiếng nói mà Đức Giêsu nghe sau khi chịu phép rửa vô cùng quan trọng. Câu này bao hàm hai lời trích dẫn. Này là con ta yêu dấu. Câu này được trích trong Thánh Vịnh thứ 2, câu 7, Mọi người đều hiểu thánh viện này mô tả đấng cứu thế, vua quyền năng của Thiên Chúa, đấng sẽ đến. Con đẹp lòng ta, trích ra từ Isaiah đoạn 42 câu 1, mô tả về người đầy tớ đau khổ mà cao điểm là Isaiah 53. Tại đây, đấng tiên tri nói về một đầy tớ lý tưởng của Thiên Chúa, hoàn toàn theo ý muốn của Ngài, đang theo con đường vâng lời và phục vụ. Như vậy, Đức Giê-xu được tuyên xưng là con yêu dấu của Thiên Chúa, là đấng mà nơi Ngài lời tiên tri này được ứng nghiệm hoàn toàn. Và trong phép rửa của Đức Giê-xu có hai điều được xác quyết. Một là Ngài là đấng lựa chọn của Thiên Chúa. Hai là con đường trước mặt Ngài phải đi là con đường thập tự. Mục thứ hai, hiệu quả của phép rửa. Điểm 1, bí tích rửa tội của chúng ta. Phép rửa của Gioan bằng nước chỉ là nghi thức tượng trưng nhằm thúc đẩy và diễn tả tâm tình thống hối. Còn phép rửa của Chúa Giê-xu được Gioan mô tả là bằng lửa và trong Thánh Thần. Nghĩa là phép rửa của Đức Giê-xu là một bí tích tuôn tràn Chúa Thánh Thần. Mặc dầu cũng dùng nước, nhưng nước chỉ là điều kiện, là nghi thức bên ngoài. Còn thực sự ta được rửa bằng lửa. Lửa ở đây ám chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần biến đổi con người tội lỗi nên con Thiên Chúa và đáng được hưởng gia nghiệp vĩnh cửu nước trời. Vì thế, phép rửa của chúng ta có mục đích xóa tội tổ tông và các tội riêng, ban ân sủng siêu nhiên, đời sống ơn thánh, làm cho ta trở nên con Thiên Chúa, làm công dân nước trời và thành viên của hội thánh. Mỗi người chịu phép rửa tội theo Thánh Phaolô được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu là người được sức dầu và được tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vương giả. Kitô hữu được gọi là người mang danh Chúa Kitô và được thuộc về Ngài. Kitô hữu là một danh hiệu thật cao quý. Điểm 2, mỗi người phải sinh lại. Ông Nicodemo đã được gặp Đức Giê-xu vào ban đêm. Trong câu chuyện trao đổi, Ngài đã nói với ông: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ngài còn nói rõ thêm: "Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần." Thực vậy, bí tích rửa tội mang lại cho chúng ta một hiệu quả vô cùng cao quý, đó là sự tái sinh. Mỗi Kitô hữu là một người đã được tái sinh, nghĩa là chúng ta đã sinh ra lần thứ nhất với sự sống tự nhiên do cha mẹ, lần thứ hai với sự sống siêu nhiên do bí tích rửa tội. Nói rõ hơn, mỗi người chúng ta sinh ra hai lần. Lần thứ nhất do cha mẹ, các ngài đã truyền cho chúng ta sự sống tự nhiên. Lần thứ hai do Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, Ngài ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên. Thánh Phaolô viết cho một nhóm Kitô hữu mới chịu phép rửa tội như sau: "Khi chịu phép rửa, anh chị em đã được mai táng cùng với Đức Giê-xu trong phép rửa, và anh chị em cũng sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô. Trước kia anh chị em đã chết về mặt thiêng liêng vì tội lỗi của anh chị em, nhưng bây giờ Thiên Chúa đã đưa anh chị em đến nguồn sống cùng với Chúa Kitô." Ngày 1 tháng 6 năm 1930, dịp lễ giáp năm ngày chịu phép rửa tội, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã sung sướng nói với 1.500 thanh niên ở Roma rằng: "Ngày cha chịu phép rửa tội là ngày cao quý nhất của đời cha, cũng như ngày các con chịu phép rửa tội là ngày cao quý nhất của đời chúng con." Chúng ta hãy nhớ, ngày chúng ta chịu phép rửa tội là ngày chúng ta tái sinh trở nên con Chúa, ngày đáng ghi nhớ của chúng ta. Điểm 3. Sinh lại để làm con Chúa. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở nên con Thiên Chúa, không phải chỉ là có danh, nhưng thực sự như thế. Chúng ta là con Thiên Chúa và Thiên Chúa là cha chúng ta. Một người cha yêu thương chúng ta vô cùng. Trong kinh lạy cha, Đức Giê-xu đã dạy các tông đồ cầu nguyện và mở đầu bằng câu: Lạy cha chúng con ở trên trời. Như thế, Đức Giê-xu tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta được làm con một cha trên trời. Tìm về nguồn gốc, ngày xưa Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người đầu tiên là Adam và Eva. Thiên Chúa đã cho họ gọi Ngài là cha, nhưng vì phạm tội ăn trái cấm, không vâng phục Ngài nên bị phạt mất quyền làm con, không được gọi Thiên Chúa là cha nữa, mà phải sống dưới quyền lực của ma quỷ và tội lỗi. Nhưng vì thương yêu nhân loại, Thiên Chúa sai con một xuống thế làm người, chịu chết chuộc tội cho thiên hạ, để lấy lại quyền làm con mà nhân loại đã bị đánh mất. Nhờ bí tích rửa tội mà Đức Giê-xu đã trả lại cho chúng ta quyền được làm con Thiên Chúa, để có thể gọi Thiên Chúa là cha. Abba, cha ơi! Trên đời không ai có thể thiếu được người cha, vì cha là yếu tố cần thiết cho người con, để con người có chỗ nương tựa. Vì con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta không thể thiếu được Thiên Chúa là cha. Ngài đã dựng nên chúng ta, lại còn nuôi dưỡng bằng ân sủng của Ngài. Chúng ta hãy vui sướng và hãnh diện có Thiên Chúa là cha. Chúng ta sẽ không phải là đứa con mồ côi. Còn gì quý bằng danh hiệu được làm con Thiên Chúa, mà đã là con thì được gọi là cha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Một khi được gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta phải tin cậy phó thác vào Ngài. Ngài phải chiếm chỗ cao nhất trong đời chúng ta, và chúng ta phải quy hướng mọi sự vào Ngài, coi Ngài như trung tâm điểm của đời sống. Ngài phải là number one. Ngài là number one, còn chúng ta là zero, là số không. Nếu chúng ta để số một ấy đứng trước số không, thì số không ấy có ý nghĩa. Càng nhiều số không thì số ấy càng to. Ví dụ, số 1 đứng trước 6 số 0. Nếu để số 1 đằng sau số 0 thì con số càng nhỏ, càng nhiều số 0 thì càng nhỏ. Ví dụ 6 số 0 rồi 1. Cho nên Thiên Chúa phải chiếm chỗ cao nhất trong đời ta, Ngài phải là number one trong đời ta. Mục thứ 3: Bổn phận người chịu phép rửa tội. Điểm 1: Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh 50, tác giả đã nói: Mẹ con đã hoài thai trong tội. Sinh con ra, chúng ta vẫn là tội nhân, làm nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương loài người, xuống thế làm người, chịu chết chuộc tội cho thiên hạ. Đức Giê-xu lại còn cứu chuộc chúng ta một lần nữa qua bí tích rửa tội và làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Đây là một vinh dự vô cùng lớn lao, vì con vua thì lại làm vua, con bác sãi chùa thì quét lá đa. Tước vị làm con Thiên Chúa thật là lớn lao. Tuy tước vị này, nhất là linh hồn chúng ta, bị che phủ bằng một thân xác phàm hèn, không ai xem thấy, không ai biết giá trị của nó, nhưng tự bản chất nó thật là cao quý. Trường hợp này giống như ở Miến Điện có nhiều bức tượng bằng vàng ròng. Vì sợ bị ngoại xâm cướp mất, có vị sư đã lấy một lớp đất sét chét lên các bức tượng ấy để giấu đi cái cốt lõi thật của các bức tượng. Nhưng dưới cái lớp vỏ đất sét ấy là cả một khối vàng ròng quý giá. Hồng ân của bí tích rửa tội cũng thật lớn lao và cao quý. Có thể quý như những viên ngọc trai mà nhiều người chưa biết giá trị của nó. Đúng là vật khinh nhưng hình trọng. Chuyện Hạt Ngọc Trai. Ngày 19 tháng 3 năm 1627, cha Đắc Lộ đến cửa bạn Thanh Hóa. Lời đầu tiên ngài nói với cha ông chúng ta là: hiện giờ tàu của chúng tôi có chở một thứ hạt trai tuyệt đẹp và quý giá. Ai mua thì cả đời được giàu có hạnh phúc muôn thuở. Không nên sợ giá cao vì chẳng ai nghèo đến nỗi không đủ tiền mua hạt trai ấy. Tổ tiên chúng ta khấp khởi vui mừng, xin ngài ít là cho xem đôi ba hạt. Ngài trả lời: hạt ấy mắt xác thịt không thể xem thấy được, chỉ có trí khôn hiểu được mà thôi. Hạt trai ấy chính là lề luật Thiên Chúa, một cái quý trọng hơn trân châu và hàng hóa Ấn Độ. Chúng tôi sẵn sàng giảng dạy luật đó cho anh chị em, nên không ngần ngại vượt biển băng ngàn đến đây. Điểm 2. Hiếu thảo với cha trên trời. Người Á Đông đề cao chữ hiếu, nhất là trong luân lý Khổng giáo. Đời sống con người phải lấy chữ hiếu làm đầu, mà bất hiếu là một tội nặng nhất trong các tội. Người ta đã nâng chữ hiếu lên thành đạo, nên mới có hiếu đạo. Phận làm con cũng được nâng lên thành đạo, nên mới có đạo con. Như vậy, muốn chọn đạo làm con thì phải chu toàn đạo hiếu. Tư tưởng này được đúc kết thành câu ca dao để nhắc nhở cho mọi người phải thi hành. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong phép rửa của Gioan, Đức Giêsu được gọi là con yêu dấu của Thiên Chúa. Vậy thế nào là một người con yêu dấu? Thưa, đó là: thứ nhất, biết ý của cha mình. Đức Giêsu luôn cầu nguyện để biết ý của Chúa Cha. Thứ hai là luôn theo ý cha mình. Đức Giêsu nói: lương thực của ta là làm theo ý của cha ta. Cũng thế, nếu chúng ta muốn trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy bắt chước Đức Giêsu, luôn cầu nguyện. Khi đã thấy được ý Chúa thì sẵn sàng bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Ngoài ra, chúng ta đã có Chúa là cha, chúng ta cũng phải làm tròn đạo hiếu đối với ngài để chọn đạo làm con của chúng ta. Tỏ lòng hiếu đối với ngài, trước tiên là hãy yêu mến ngài trên hết và trước hết như Chúa dạy. Hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng yêu mến ngài thì phải thực hiện bằng những việc cụ thể bên ngoài. Vì Thánh Gia-cô-bê nói: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nếu không thì người ta sẽ chê cười: thương miệng, thương môi, thương miếng xôi, miếng thịt. Chúa bảo chúng ta là ánh sáng thế gian. Nếu là ánh sáng mà không chiếu sáng thì không còn là ánh sáng nữa mà là bóng tối. Nhiệm vụ của chúng ta là phải soi sáng cho người khác bằng những việc cụ thể như Chúa nói: ánh sáng của các con phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh cha các con đấng ngự trên trời. Cuộc sống của chúng ta phải làm vinh cha chúng ta ở trên trời khi chúng ta nguyện: chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Cuộc sống của chúng ta phải biểu lộ cho người khác biết chúng ta là con Thiên Chúa. Đã là con thì phải sống thế nào để người ta phải nói: cha nào con ấy. Chúng ta hãy bắt chước Boleslav, vua nước Ba Lan, luôn đeo ở trước ngực mẫu ảnh vua cha. Và khi toan làm một việc gì quan trọng, vua nhìn vào mẫu ảnh đó và nói: Con sẽ chẳng hề làm gì bất xứng người con thảo của cha. Hôm nay Đức Giêsu cũng khuyên nhủ chúng ta là những Kitô hữu, những người được mang tên Ngài, những người được thuộc về Ngài, hãy sống xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy, giống như hoàng tử của vua Menedem. Mỗi khi được bạn bè mời đi chơi thì đến xin phép vua cha. Vua cha ban phép lành và chỉ dặn con một điều là: dầu ở đâu, con hãy nhớ mình là con vua. Điểm 3: biết khiêm tốn và phục vụ. Đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cả Gioan Tẩy giả và dân chúng Do Thái đều không hiểu Đấng Messia lại là một người tôi tớ khiêm tốn, hiến thân phục vụ nhân loại cho đến chết. 2000 năm đã trôi qua, thế mà ngày nay chúng ta cũng vẫn thế. Chúng ta giới thiệu Đức Giêsu cho người ta như một đấng quyền phép hay một quan tòa xét xử. Chúng ta bỏ sót một phương diện rất quan trọng của Ngài, đó là Ngài trước hết là một người tôi tớ hiến thân phục vụ. Đạo của Đức Giêsu là một đạo hiến thân phục vụ. Người môn đệ của Đức Giêsu cũng phải là người hiến thân phục vụ như thế. Cả hai vai chính trong chuyện này đều khiêm tốn. Gioan khiêm tốn tự hạ mình để đề cao Đức Giêsu, còn Đức Giêsu khiêm tốn xin Gioan làm phép rửa cho mình. Người khiêm tốn là người chỉ nghĩ đến việc chu toàn nhiệm vụ chứ không quan tâm đến vinh dự cá nhân. Chuyện hoàng đế cày ruộng. Tại một thành phố bên Tiệp Khắc, giữa những di tích cổ, người ta thấy có một chiếc cày từ thế kỷ 18. Người ta truyền tụng câu chuyện như sau: một hôm, hoàng đế Joseph thứ hai cùng đoàn tùy tùng đến viếng thăm một ngôi làng trong vùng. Đi qua một cánh đồng, ngài để ý thấy một nông dân đang ngồi nghỉ mệt bên một gốc cây. Ông đến trò chuyện với người nông dân và xin được cày thử một luống. Người nông dân rất đỗi ngạc nhiên vì có một người sang trọng lại xin tra tay vào cày, và ông ta phá lên cười khi thấy những luống cày vụng về. Với tất cả thành thực, người nông dân lắc đầu và nói: xin lỗi ông, hạng người như ông thì làm sao có thể tra tay vào cày để kiếm sống được. Nghe thế, một người trong đoàn tùy tùng mới nói nhỏ cho người nông dân biết người đang cầm chiếc cày của ông chính là hoàng đế. Lập tức người nông dân như muốn độn thổ, ông không thể tưởng tượng được một vị hoàng đế lại có thể tra tay vào cày của ông. Thánh Phaolô dâng lời ca tụng: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giêsu đã coi mình như con người đến để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Ngài muốn tham dự vào cuộc sống của con người, muốn nói rằng con Thiên Chúa đã thực sự đến trần gian và đã hạ mình xuống lãnh nhận phép rửa từ một người. Những thái độ khiêm tốn của vị hoàng đế trần gian và hoàng đế nước trời đã làm dân chúng cảm phục và ngưỡng mộ khi họ nhận ra đó là một người có uy quyền trong một nước và một vua cao trọng hơn hết các vua chúa trần gian này. Người ta nói, thượng hành hạ hiệu, người trên làm kẻ dưới theo. Chúa Giêsu đã làm gương trước, một tấm gương sáng lạn đáng mọi người chúng ta bắt chước để chúng ta sống xứng đáng với danh hiệu là con cái cha trên trời.